chỉ dạy cho con. Trường hợp người bệnh nặng nằm chờ chết, trong gia đình muốn mỗi ngày tụng kinh Địa Tạng có đúng không? Hay kinh Địa Tạng chỉ tụng sau khi chết? Nhà có người mất để 3 ngày hay 7 ngày chôn mới tốt phải không? Vì có nghe quý vị giảng có người 7 ngày còn sống lại. Người chết qua 49 ngày đến 1 năm hoặc 2 năm, ta có nên bảy bữa ăn để xếp cơm mời về ăn không? Như vậy có làm cản trở sự siêu thoát không?
Việc cúng cơm hàng ngày là không nên theo tinh thần Phật dạy. Trong tất cả các kinh điển từ Bali cho đến Đại Thừa, không có bài kinh nào Đức Phật khuyên là cúng cơm cho người mất. Phong tục cúng cơm là thuộc về Nho giáo và đã ảnh hưởng rất là sâu rộng trong nền văn hóa tống tán của người Phật tử, dẫn đến tình trạng ngộ nhận rằng đây là lời Phật dạy. Sĩ dĩ đạo Phật không tổ chức cúng cơm cho người quá cố là bởi vì người quá cố đó đã không còn miệng để nhai, không còn cổ để nuốt, không còn bao tử để chứa, không còn lục phủ tạo ngũ tạng để tạo ra tiến trình tuần hoàn để phát sinh ra các dưỡng chất cho cơ thể. Chính vì thế lễ cầu siêu là quan trọng hơn hết. Nhưng tập tục văn hóa của người Việt Nam là quý trọng người quá cố như lúc họ đang còn sống, cho nên phong tục cúng kính thậm chí rất là long trọng đã thường xuyên diễn ra. Còn là người Phật tử thì ngày hoàng ta chỉ cúng cơm bữa trưa theo phong tục, và bữa tối là thời tinh cầu siêu là đủ rồi. Còn ngoài những ngày tuần thất, ngoài những ngày giỗ thì ta không nên tiếp tục cúng. Vì cũng như thế, chẳng những hương linh không mang được gì mà còn dẫn đến tình trạng tạo điều kiện cho hương linh bị quyến luyến và do vậy khó được siêu sinh. Tổ chức lễ tang cho hương linh số lượng ngày nhiều hay ít là hoàn toàn lệ thuộc vào sự thuận lợi của gia đình. Ví dụ như nếu thân bằng quyến thuộc ở xa, có người ở tới nửa vòng của trái đất, việc mua vé máy bay lập tức để về là một sự khó khăn. Cho nên ta có thể kéo dài 7 ngày để tất cả con cháu thân bằng quyến thuộc có thể nhìn cha mẹ hay ông bà lần cuối để thỏa mãn cái nguyện ước, và cũng là một cái cách giải phóng đi cái ức chế của nỗi đau. Việc để dài thời gian trong tình huống này là cần thiết. Còn trong các tình huống còn lại, khi tất cả thân bằng quyến thuộc đã có đầy đủ thì ta không nên để quá lâu. Vì để quá lâu đó dẫn đến tình trạng là con cháu phải rất là mệt nhọc. Ở Việt Nam đó thì có cái phần mà đáp lễ bằng quỳ lại, và nếu như quá cố có uy tín nhiều, thân bằng quyến thuộc bà con làng xóm đến kính phúng điếu, thì trong mấy ngày tang chế đó có rất nhiều người đã phải bị ngã quỵ do bệnh vì sự kiệt sức. Lại càng không nên vì tình trạng muốn nhận tiền phúng điếu mà kéo dài cái thời gian làm lễ tống táng ở tại tư gia hoặc là nhà tăng lễ. Tất cả đều là sự lệ và quyết định của những người thân, cho nên trung bình để hai đi ba ngày là vừa. Sự chia buồn á trong vòng khoảng thời gian đó cũng đã đủ cho cả làng số mà thân quyến đến. Còn để càng dài đó thì sự mỏi mệt nó càng diễn ra và nó cũng không có lợi ích gì cho cả người sống lẫn người chết. Trong suốt thời gian tăng chế thì tốt nhất là ta nên thỉnh mời các vị pháp sư đến thuyết giảng cho thân bằng quyến thuộc cùng nghe, và nhờ sự thuyết giảng và hướng dẫn đó, người ra đi đó có thể biết để rũ bỏ được xác thân vay mượn này, và người còn sống không phải vì tình thương quá đáng mà trở nên bi lụy, làm hệ lụy cho tiến trình tái sanh của người ra đi. Đó là những điều mà chúng ta cần lưu ý. Thì trong tình huống đang hấp hối, việc sử dụng bài kinh nào cần thiết đó, nó liên hệ rất nhiều đến cá tánh của cái người đang bị bệnh. Nếu người đó chưa phải là Phật tử mà đem kinh Địa Tạng ra tụng được hoàn toàn vô nghĩa, vì các hình ảnh về địa ngục rồi cái cảnh giới sống sau khi chết sẽ làm cho người đó khủng hoảng, và do vậy có thể khởi lên các tâm niệm giận dữ hoặc là không hài lòng. Mà nếu cái chết diễn ra trong giờ khắc đó thì tai hại cùng cho người quá cố. Do đó ta phải hiểu thấu rõ được cái tâm lý, cái thói quen, sở thích của người thân thì việc ứng dụng kinh mới có tác dụng. Có một lần chúng tôi được mời đến làm lễ cầu siêu, xin lỗi, làm lễ cầu an cho một bà cụ ngoài 80, bệnh rất nặng. Thì khi nhìn thấy chúng tôi và một số chư tăng khác là bà cụ vắt tay liền, tay như thế này, bà sợ lắm. Bởi vì trong đời sống bà đã từng tiếp xúc thông qua lễ tiến điếu các đám ma, sự có mặt của các nhà sư là đồng nghĩa rằng là đến hỗ trợ cho người chết, cho nên làm bà liên tưởng rằng các nhà sư đến để chỉ là cầu nguyện cho bà ra đi nhanh hơn, trong khi đó bà chưa thực sự muốn chết và muốn được cứu sống. Thì trong thời đoạn đó mà mình lễ làm lễ cầu siêu, làm cầu an thì chắc chắn là không có tác dụng gì hết á. Cho nên chúng tôi đến đó và nói với bà là tới thăm bà thôi, đã nghe nói là bà bị bệnh lâu ngày không ăn, cho nên mới ngồi tâm sự giải bài để cho bà bộc bạch ra hết và khích lệ bà những điều cần thiết. Sau đó là bà cảm thấy phấn chấn tinh thần hơn. Do đó ta phải để ý điều tứ chứ không phải nhiệt tình là điều có ích hết đâu. Đối với một hành giả của thiền tông mà đang lúc hấp hối mà đem kinh Địa Tạng tụng là phản tác dụng. Đối với hành giả của Tịnh Độ Tông rất là có duyên với Bồ Tát Quan Âm mà đem kinh Địa Tạng tới cũng không có tác dụng gì, lúc đó tụng phẩm phổ môn có hiệu ứng. Đối với người mà thích hạnh nguyện của Đức Phật Dược Sư thì ta đem kinh Dược Sư mà tụng. Còn đối với những người suốt cả cuộc đời kênh cánh về vấn đề phát triển đất nước thì ta không cần phải tụng những bản kinh này mà đem bài kinh Hiền Nhân, vì đó là cả nghệ thuật gọi là quản trị quốc gia. Nhắc lại để cho họ có được những niềm vui, làm cho họ vơi đi những nỗi khổ trên cơ thể vật lý. Cho nên việc chọn bài kinh thích hợp cho người bệnh là rất có ý nghĩa cho tiến trình tái sinh. Còn chọn sai lầm đôi lúc phản tác dụng. Chính vì thế mà ta cần phải tư vấn để cho việc hộ niệm đó có ý nghĩa lớn nhất của nó. Nếu là một phạm nhân đang trong trạng thái ăn hối hận và một hai ngày nữa là phải bị tử hình, cái nhận thức về việc tạo ra tội lỗi cho người khác là không nên. Để ăn năn hối hận ở giờ phút cuối cuộc đời, nhờ đó khi tái sinh người đó trong tương lai sẽ trở thành một con người của đạo đức. Cho nên nói tóm lại, phải sử dụng đúng tình huống với nội dung của bản kinh thì việc hộ niệm mới có kết quả cao nhất. Xin được hỏi các.
Kính bạch thầy, con có người gì chết ở Mỹ, các em bên ấy nhờ con ở đây đi cầu siêu giùm cho người ấy, việc này có kết quả cho người tốt không, có kết quả cho người tốt không? Kính bạch thầy, mỗi lần con nằm mộng thấy cha mẹ về thì vài ngày sau đó chuyện không may xảy ra, nhờ giải thích giùm con và làm thế nào để tránh chuyện không may xảy ra.
Việc là lễ cầu siêu hay là cầu an á, tách rời khỏi cái địa điểm mà đối tượng được cầu siêu cầu an sẽ khó có tác dụng ở mức độ cao nhất. Rất nhiều các Phật tử khi người thân của mình nằm bệnh, lo lắng, thương tiếc, cho nên đã viết cái tờ giấy cầu an tên họ, tuổi tác, photo ra hàng trăm bản gửi đi cho các ngôi chùa khác nhau để mong cho người đó sớm thoát khỏi tai ách của bệnh. Tác dụng không cao. Quan trọng nhất là ta phải giúp cho người bị bệnh có cảm giác hân hoan, nghe được những bài kinh để giúp cho người đó thực tập vô ngã, cho nên nỗi đau đó được trút bỏ khỏi cơ thể. Và do vậy phải thỉnh mời ban hộ niệm đến để làm lễ trực tiếp thì tác dụng nó cao gấp nhiều lần so với việc gỡ đi các ngôi chùa mà vốn nó không có tác dụng bao nhiêu. Tương tự, Trong lễ cầu siêu, người chết đó, thì ở Hoa Kỳ, cách nơi chúng ta đang sống là nửa vòng trái đất. Các cái quyến luyến nếu có đó thì nó có thể diễn ra ngay cái điểm của cái chết, hoặc là ngay cái ngôi nhà mà người đó đang sống, hay là ngay cái bàn làm việc mà người đó quán quýt có mặt, đôi lúc là 10 tiếng đến vài chục tiếng trong ngày. Thì tổ chức làm lễ cầu siêu ở những địa điểm này mới thật sự là có tác dụng. Còn hương linh có những cái giới hạn về tần số ngoại cảm của tâm thức. Một người tụng niệm ở nửa vòng trái đất thì hương linh ở nơi dòng kia chưa chắc gì có thể bắt được đại tâm của nhau. Cho nên tốt nhất là thân bằng quyến thuộc ở bên kia chịu khó làm lễ cầu siêu và hộ niệm giùm. Và tốt nhất là thỉnh mời quý thầy tại nơi mà mình sống để tổ chức lễ cầu siêu với sự hướng dẫn ở mức độ gắn bó nhất, thiết thực nhất. Còn ở Việt Nam ta tổ chức cúng thiêm thì càng tốt, nhưng không nên là cúng chính. Cái cúng tại Việt Nam tốt nhất là cúng dường trai tăng, hoặc là làm các công đức từ thiện để hồi hướng phước báo cho người quá cố. Còn cúng tổ chức cầu siêu thì không mấy khả năng người kia có thể nghe được. Vì bản chất cầu siêu là nghe và hiểu, để họ không chấp trước vào thi thể nữa và không bám víu vào cái cảnh giới ngạ quỷ, tức là một cái khoảng tạm dừng bế tắc ở trong tiến trình tái sinh. Đó là cái cách tốt nhất mà tất cả chúng ta cần phải lưu tâm. Cái việc nằm mộng và cái sự kiện liên hệ đến các tai nạn trong gia đình đó là tình huống ngẫu nhiên. Con cái nào mà liên tưởng và quy kết rằng là do vì nhầm thấy cha mẹ mà có những xui là đang tạo ra cái nỗi hàm oan rất lớn ở cha mẹ, và do đó đang trở thành những người con bất hiếu. Cho nên tất cả những nhận thức thuộc về mê tín dị đoan nó tạo ra nhiều hệ quả xấu về. Do đó bỏ được mê tín thì ta sống rất là hạnh phúc. Có rất nhiều người con cháu đó đi các thầy pháp thầy cúng, được lý giải rằng là do vì ông bà cha mẹ mình chết vào ngày trùng tang sát chủ tam tang, cho nên là con cháu ngóc đầu lên không nổi, hoặc là rơi vào những cái cung ly, cho nên con cháu là ly tán, vân vân. Như vậy là ta đã vô tình quy trách nhiệm về nỗi khổ niềm đau của ta cho ông bà cha mẹ. Mà trên thực tế theo nhân quả, cái cộng hưởng đó là không đáng kể, mà lại bị quy toàn bộ trách nhiệm. Người chết không có khả năng tự biện hộ cho mình, vì không còn miệng để nói và không có ai có thể nghe được cái âm vang của họ. Cho nên cái ức chế tâm lý và khổ đau khi bị người khác hiểu lầm, hiểu sai là cực kỳ lớn. Cho nên là người Phật tử ta không nên biến những tình huống và sự kiện ngẫu nhiên trở thành như là quy luật tất yếu. Các cái tình huống trục trặc, những cái điều không dễ diễn ra với chúng ta nó có những nguyên nhân gần và xa, chủ quan và khách quan. Mà nếu ta để ý, ta có thể phát ra manh mối của nó là tự động. Chứ đừng liên tưởng đến cái việc mà nhớ cha mẹ. Ngay cả trong tình huống gặp được cha mẹ trong giấc mơ, mà các việc tốt diễn ra trong tương lai, ta không nên nói là cái quy luật kéo theo. Tất cả cái đó đều là mê tín cả. Cho nên là Phật tử ta nên đừng bận tâm về nội dung của giấc mơ. Đôi lúc đang sống, mắt thấy, tai nghe, mũi lưỡi, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm, mà vẫn còn chưa tin đặt rằng nó là một quy luật được huống hồn những cái chỉ toàn trong giấc mơ, trên thực tế là phản ứng của sự ức chế cảm xúc. Xin đi câu hỏi khác.